Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 6 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật Đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2006. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Hôm ngày mùng 3 tháng 6, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội làm lễ bế giảng năm học 2005-2006. 58 thầy chúng sinh thuộc giáo phận Hà Nội về nghỉ hè. Các thầy đã đến chào Đức Tổng Giám mục và được Đức Tổng Giám mục dạy dỗ về tinh thần sinh hoạt hè của các chúng sinh. Hè năm nay, các chúng sinh khóa 2005 sẽ theo chương trình của chúng viện đến giúp tại các trại phong một tháng, còn các thầy khác ở khóa 2000, 2002 và 2004 sẽ dự một khóa huấn luyện về phụng vụ thánh nhạc, để tháng 7 sẽ đến với các xứ họ trong giáo phận giúp cho giáo dân về phụng vụ mới theo tinh thần của giáo hội. Năm học tới, 16 thầy khóa 2002 sẽ đi tập mục vụ một năm ở các xứ đạo trong giáo phận. Cầu chúc các thầy một kỳ nghỉ tràn đầy ân phúc, mạnh khỏe và gặt hái được nhiều điều bổ ích để chuẩn bị hành trang cho sứ vụ ơn gọi của mình. Tin Moscow. Chính thống giáo chưa có dự định đối thoại với Vatican. Linh mục Igor, thư ký Ủy ban Hiệp nhất của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo ở Moscow, tuyên bố với hãng thông tấn Interfax rằng Giáo hội Chính thống Nga chưa có dự định để Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 hội kiến với nhau. Lời tuyên bố trên đây của Linh mục thư ký Ủy ban Hiệp nhất nhằm trả lời tuyên bố mới đây của Đức Tổng Giám mục Giovanni Langiolo, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, rằng một cuộc hội kiến giữa Đức Giáo hoàng và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga sẽ có thể được diễn ra nay mai. Linh mục Igor tuyên bố, cho đến giờ này thì mọi cuộc đối thoại chính thức giữa hai vị lãnh đạo của Tòa Thánh Vatican và của Tòa Thượng phụ Moscow vẫn tạm ngưng. Tuy nhiên, Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị vẫn thừa nhận là một cuộc gặp gỡ như thế sẽ mang lại kết quả. Tuy nhiên, trước khi có cuộc hội kiến, thì những mối căng thẳng giữa hai bên phải được giải quyết trước. Vị linh mục chính thống giáo nói thêm, giải quyết vấn đề giữa hai bên không phải là chuyện dễ dàng. Thật là khó, và có lẽ vô phương săn bằng các dị biệt sau khi hai bên đã chia rẽ trong hơn 1000 năm. Tôi không lạc quan như Đức Tổng Giám mục Langiolo. Tuy nhiên, giới chức Tòa Thánh Vatican có quyền lạc quan như thế. Khó khăn chủ yếu mà chính thống giáo Nga đưa ra là trên đất Nga, nhiều người chính thống giáo đang trở lại đạo Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật Đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2006 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm vào cuối tháng Hoa, không gian nhỏ hẹp chỉ hơn 1 cây số vuông của giáo xứ Trà Kiệu là trung tâm thánh mẫu của giáo phận Đà Nẵng, rộn ràng màu sắc lễ hội. Đặc biệt năm nay, bầu khí càng tưng bừng rộn rã hơn khi vị linh mục quản sứ của giáo xứ Trà Kiệu là cha Giuse Châu Ngọc Tri vừa được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục chánh tòa Đà Nẵng, thay thế vị giám mục đương nhiệm là Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh. Là giáo xứ kỳ cựu vào bậc nhất của giáo hội Việt Nam, cách phố cổ Hội An 20 km về hướng Tây, với trung điểm là Phước Kiều, nơi người chứng thứ nhất là chân Phước thầy giảng An Rê Phú Yên tử đạo vào năm 1644. Trà Kiệu còn tự hào là kinh thành Simhapura, sư tử thành của Vương quốc Champa từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 11. Từ đây, các vương triều chim chúa vượt rặng núi thấp phía Tây để xây dựng thánh địa Mỹ Sơn, là nơi tế tự. Ngày nay, được UNESCO nhìn nhận là di sản văn hóa thế giới. Cùng với phố cổ Hội An, mà Trà Kiệu là điểm dừng trên con đường di sản dài 40 km giữa hai di sản văn hóa đó. Cuối thế kỷ thứ 19, Trà Kiệu là một giáo xứ sầm huất, nên trở thành mục tiêu cuối cùng cho đoàn quân Văn Thân hùng hổ ồ ạt đi bình Tây sát tả. Họ đã vây Trà Kiệu suốt 21 ngày đêm, từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 9 năm 1885. Trong bản tường thực gửi về tòa giám mục Quy Nhơn, Cố Nhơn là cha sở Trà Kiệu lúc bấy giờ, đã kể lại câu chuyện cảm động về sự che chở đặc biệt của Đức Mẹ đối với giáo đoàn Trà Kiệu khi họ quá sợ hãi trước cuộc tấn công quyết liệt, đến ẩn nấp và chờ chết trong ngôi thánh đường giáo xứ. Súng thần công của Văn Thân đặt trên hai đỉnh đồi cao hai bên nhà thờ liên tục nhả đạn trong hai ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 9 năm 1885, nhưng đều vô hiệu. Binh sĩ Văn Thân đã nhìn thấy và sau này đã kể lại một người phụ nữ mặc áo trắng đứng trên nóc nhà thờ đỡ đạn bảo vệ dân chúng. Cuối cùng, đoàn quân Văn Thân phải rút đi, trả lại sự bình an cho giáo xứ. Giáo dân Trà Kiệu đã nhanh chóng nhận biết người phụ nữ phi thường đó là ai, nên họ đã xây dựng ngay trên đồi Bủ Châu, một trong hai đỉnh đồi đã đặt súng, một ngôi đền nhỏ để tỏ lòng biết ơn đối với Đức Maria. Từ đó, mẹ được người tín hữu nơi đây thân mật gọi là Đức Mẹ Trà Kiệu. Ngôi nhà thờ Đức Mẹ hiện ra, ngày nay chỉ còn hai tháp chuông còn nguyên vẹn. Đền thánh trên đồi Bủ Châu đã được trùng tu đến lần thứ ba, và ngày nay trở thành điểm hành hương nổi tiếng và thơ mộng của giáo phận Đà Nẵng, và ngày càng được nhiều người khắp nơi đến kính viếng. Lễ hội kính Đức Mẹ vào cuối tháng 5 được bắt đầu từ năm 1971, khi Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục tiên khởi của giáo phận Đà Nẵng, tuyên bố Trà Kiệu là trung tâm thánh mẫu của giáo phận Đà Nẵng. Từ đó đến nay, tuy hoàn cảnh và điều kiện, Trà Kiệu vào ngày 31 tháng 5 hàng năm trở thành điểm hẹn cho giáo dân giáo phận Đà Nẵng tụ họp về để tôn vinh Đức Mẹ Trà Kiệu. Năm nay, dưới cái nắng như thiêu đốt của những ngày đầu hè, gần 20.000 người đã đổ về Trà Kiệu bắt đầu từ chiều hôm trước. Thánh lễ khai mạc được tổ chức lúc 17 giờ chiều ngày 30 tháng 5 trong khuôn viên sân nhà thờ giáo xứ thoáng rộng rợp bóng me tây. Cùng với giáo dân Trà Kiệu và giáo xứ lân cận trong giáo phận, khoảng 1.000 khách hành hương đến từ Hà Nội, Nam Định, Sài Gòn, Xuân Lộc, Sóc Trăng, Kon Tum, Pleiku cũng đã có mặt trong thánh lễ khai mạc. Trong năm, Giáo hội Việt Nam chọn làm năm sống lời Chúa, cha tổng đại diện giáo phận An Tôn Trần Văn Trường, trong bài giảng lễ đã quảng diễn tin mừng Gioan về tiệc cưới Cana và nhấn mạnh lời mẹ Maria nói với đám gia nhân: Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo. Đức Tân Giám mục Đà Nẵng, đương kim quản sứ Trà Kiệu, đã chứng hôn cho 7 đôi bạn trẻ được thành hôn tập thể trong dịp này. Bầu khí lễ hội càng thêm vui tươi và sum họp. Thân nhân của họ từ khắp mọi miền đất nước, một công hai chuyện về dự đại hội hành hương ngày 31 tháng 5 và chúc hạnh phúc cho họ, kéo dài niềm vui lễ hội hành hương bằng những tiệc cưới đó đây lần lượt trong giáo xứ sau ngày đại hội. Thánh lễ kết thúc, cuộc kiệu thánh thể long trọng khởi hành từ nhà thờ giáo xứ đến đền thánh Đức Mẹ trên đồi Bủ Châu. Con đường bê tông dài trên 1.000 mét uốn khúc quanh thôn xóm, tràn ngập ánh nến lung linh và câu kinh tiếng ca của dòng người hân hoan tiến bước. Cảm động nhất là khi thánh thể được Đức Tân Giám Mục kiệu xuống khỏi xe và đưa lên đỉnh đồi. Hàng ngàn tín hữu vây quanh hào quang thánh thể, tạo thành một dòng ánh sáng chuyển động, lung linh, từ từ tiến lên đỉnh núi. Họ thay nhau ở lại đó chầu thánh thể đến 12 giờ đêm. Trên đỉnh cao tĩnh mịch và lộng gió, thiêng liêng và ấm áp. Cùng lúc này, trên nhà thờ giáo xứ, thánh thể cũng được trưng bày cho khách hành hương, để những ai không leo lên được trên núi, có thể chầu thánh thể tại đây. Cung thánh đền Đức Mẹ trên đồi Bủ Châu vừa được chỉnh trang rất đẹp, đặc biệt toàn bằng một loại gỗ me Tây cổ thụ, lấy từ sân me nhà thờ giáo xứ. Độc đáo hơn nữa là sau lưng thánh tượng Đức Mẹ Trà Kiệu, có một lối đi lên. Khách hành hương nếu muốn, trong những khoảnh khắc riêng tư, có thể tiến lên trên gần gũi, đụng chạm vào tượng Đức Mẹ để cầu nguyện. Bước qua ngày 31 tháng 5, ngày chính thức của Đại hội Hành Hương. Từ sáng sớm, đoàn xe đủ loại đã nối đôi nhau đổ về con đường duy nhất đến Trà Kiệu. Khoảng 8 giờ sáng, những khoảng trống của làng Trà Kiệu hầu như đã được lấp kín người. Tại quảng trường nhà thờ núi, 15 tòa giải tội đã được dựng lên trên sân cỏ. Khách hành hương nối đuôi nhau để nhận bí tích hòa giải. Đền thánh trên đồi Bủ Châu và trong nhà thờ giáo xứ cũng được các linh mục trong giáo phận đón tiếp hối nhân đến xưng tội. Trong lúc đó, dưới bóng mát của sân me nhà thờ giáo xứ, từng nhóm ca viên, từng đoàn dân hoa của các giáo xứ trong giáo phận liên tục tôn vinh Mẹ Maria, chen lẫn giữa những lời kinh kính mừng của tràng hạt mân côi từ hàng ngàn khách hành hương vây kín khán đài. Bên nhà thờ thánh thể cũng ngập kín người chầu mình thánh Chúa do các nữ tu dòng thánh Phaolô hướng dẫn. Thần lương nuôi hồn và cả lương thực nuôi xác. Quán cơm xã hội 2 đồng một dĩa, gần đó cũng chật ních người. Trung tâm bù lỗ cho mỗi đĩa cơm thêm 3.000 đồng, và 1.000 hộp cơm miễn phí cũng đã được chuẩn bị cho những khách hành hương đường xa từ các làng quê về lễ mẹ, do các đoàn thể trong giáo xứ tổ chức, thật chu đáo và chan chứa tình người. Chương trình buổi chiều bắt đầu với cuộc cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ Trà Kiệu, từ nhà thờ giáo xứ, nơi Đức Mẹ đã hiện ra, xuống quảng trường nhà thờ núi, qua con đường đã diễn ra cuộc kiệu thánh thể vào đêm hôm trước. Đoàn rước kiệu đã hàng lối chỉnh tề trong sân nhà thờ. Họ là những ca viên của các ca đoàn trong giáo phận, các đoàn dân hoa, các đoàn đại biểu của các giáo xứ đạo, quý chức trong toàn giáo phận, với quốc phục xanh, áo dài khăn đóng. Lễ nghi khai mạc thật tôn nghiêm hoàng tráng. Đi trước xe hoa Đức Mẹ Trà Kiệu là đoàn các chủng sinh và các linh mục trong lễ phục trắng, từ hội đường tiến ra. Theo sau là đoàn dân hoa, có 160 em của giáo xứ Trà Kiệu. Bài hát quen thuộc và cảm động. Một bà mặc áo trắng tinh, đứng cao trên đỉnh giáo đường, cản ngăn muôn tầm đạn pháo, để đoàn con cái bình an được cất lên. Sau khi người hướng dẫn chương trình nhắc lại đôi nét về biến cố Trà Kiệu năm xưa, mọi con mắt được hướng dẫn để nhìn lên bức tượng Đức Mẹ mặc áo trắng đứng trên mặt tiền ngôi thánh đường huy nghi, ngập trong nắng chiều. Đến 15 phút dân hoa tiếp theo đó là cả một nghệ thuật phối hợp kỳ công nhuần nhuyễn giữa các màu sắc văn hóa Bắc Trung Nam. Có cả đại diện của xứ sở công chiền Tây Nguyên, nhất là màu sắc Champa, với những lễ vật và y phục truyền thống, không thiếu những vũ nữ trong xiêm y và điệu múa Siva, một thời xa xưa của kinh thành Trà Kiệu. Lễ khai mạc thật ấn tượng, sốt sắng và đoàn rước thật trang nghiêm với xe hoa mẹ được kết toàn bằng hoa tươi lộng lẫy, do đoàn con cái mẹ trà kiệu xa gần chung sức chung lòng dâng kính mẹ. Khi thánh tượng mẹ trà kiệu được rước vào quảng trường nhà thờ núi, giữa hàng rừng nón lá và khăn áo mũ vẫy chào, là tiếng ca hùng tráng của gần 800 ca viên đứng trên tầng cao sau lễ đài trong bài ca quen thuộc "Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời." Biết bao là cảm động khi chứng kiến cảnh tượng này, người tín hữu Việt Nam yêu mến Đức Mẹ Maria đến chừng nào. Khi thánh tượng mẹ trà kiệu đã an vị giữa lễ đài, một khung cảnh lạ mắt và hoành tráng khác tiếp nối cuộc tôn vinh. Khoảng 30 đoàn dân hoa từ các giáo xứ trong giáo phận đồng diễn theo cách riêng của mình trên các tầng cao khác nhau của sườn đồi Bủ Châu. Bài "Kính mừng nữ vương" được 800 giọng ca hùng tráng nhịp nhàng cất lên, xen kẽ giữa những lời nguyện tha thiết, lôi kéo mọi tâm hồn cùng hòa nhịp trong một tâm tình. Đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nô nức. Thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục giáo phận chủ sự. Ngay đầu thánh lễ, Ngài đã vui mừng loan báo tin vui cho toàn giáo phận, vì Đức Thánh Cha đã đặt cha Giuse Châu Ngọc Tri, cha sở kiêm giám đốc trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, kế nhiệm Ngài, làm chủ chăn giáo phận. Ngài kêu gọi cộng đoàn dân Chúa trong toàn giáo phận thực hiện một mùa cầu nguyện liên lỉ, xin ơn Chúa Thánh Thần cho giáo phận nhà và Đức Cha mới, cho đến lễ tấn phong được ấn định vào ngày 4 tháng 8 năm 2006 sắp tới. Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ chủ đề đại hội, phúc cho bà là kẻ đã tin. Ngài nhấn mạnh đến khía cạnh xã hội của chữ tin, và giúp giáo dân xác tín rằng tin vào Thiên Chúa cũng giúp con người tin vào nhau hơn, và nhờ tin vào nhau mà xã hội loài người mới có hy vọng được thăng tiến. Trời đang nắng chói chang, bỗng ngập mát do những đám mây đen từ hướng Tây ngùng ngục kéo đến. Dông gió nổi lên vần vũ cả vùng trời. Sau kinh lại cha thì trời đổ mưa nặng hạt. Một rừng dù che kín cả đám đông bên dưới, không ai tan hàng đi trú mưa. Thánh lễ vẫn tiếp tục mặc dù âm thanh bị gián đoạn do ảnh hưởng mưa gió. Các linh mục mặc áo mưa tiện lợi ngoài áo lễ, đưa mình Thánh Chúa chui vào rừng dù để cho giáo dân rước lễ. Khung cảnh mới sống động làm sao? Chỉ những người có đức tin mới nghiệm được hình ảnh cảm kích và thiêng liêng này. Nhớ lại chiều hôm qua, Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu giới thiệu mẫu mới bình đựng nước khoảng 1 lít, được gọi là nước Đức Mẹ Trà Kiệu, chứ không phải là Đức Mẹ Trà Kiệu. Để nếu muốn, khách hành hương có thể lấy nước từ trà kiệu mang về nhà như thói quen xưa nay. Với cơn mưa chiều nay, thì không phải chỉ là 1 bình hay 2 bình để mang về, mà mỗi khách hành hương được tắm gọi thoải mái bằng nước Đức Mẹ Trà Kiệu, chính hiệu. Tin tưởng đây là một điềm lành để mỗi khách hành hương khi ra về mang theo tràn trề hồng ân của mẹ, để sống tốt hơn, vững vàng hơn giữa phong ba bão táp cuộc đời. Nắng sớm mưa chiều, con vẫn yêu mẹ. Tôi nhớ lại một bài ca khá cũ kỹ mà giờ đây mới hợp làm sao. Đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2006 đã trôi qua cách tốt đẹp, nhiều ý nghĩa và đầy sốt sắng. Thành công nổi bật nhất của cuộc lễ không phải chỉ ở khâu tổ chức, nhưng đặc biệt quan trọng là sự hiện diện của toàn giáo phận và sự chuẩn bị góp phần của các sứ đạo xa gần trước khi về giữ lễ mẹ trà kiệu. Với nỗ lực chung sức chung lòng này, chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp cho sự hiệp nhất trong giáo phận, cho sự phát triển của Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu mỗi ngày thêm khởi sắc trong lòng giáo hội Việt Nam thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là tường thuật Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2006. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Tại sao con cái chúng ta nói dối? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Làm thế nào để giúp cho con cái chúng ta có được những quan hệ đúng đắn và chân thật với người khác? Đây hẳn phải là một trong những quan tâm hàng đầu của cha mẹ, nhất là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay tại Việt Nam. Nơi mà một vị chú chăn đã có lần nói, sự dối trá tràn lan trong đời sống cá nhân và xã hội. Thiết tưởng không cần phải dài dòng về hiện trạng dối trá trong xã hội Việt Nam ngày nay. Một người mẹ kể lại kinh nghiệm khi bà lên 7-8 tuổi. Mỗi buổi tối, theo yêu cầu của mẹ, bà phải ghi lại trong nhật ký tất cả những dối trá mà bà đã phạm trong ngày. Đây là một việc xét mình bắt buộc đối với đứa trẻ. Người đàn bà tâm sự như sau. Hồi đó tôi nói dối rất nhiều. Sự dối trá mạnh hơn tôi. Tôi không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng có nhu cầu phải nói dối. Cha mẹ tôi luôn dạy rằng, nói dối là một tội. Do đó tôi luôn sống trong lo sợ khi nghĩ đến những lời dối trá của mình. Tôi cảm thấy mình là một đứa con gái xấu. Sự sợ hãi lại càng gia tăng và đè nặng trên lương tâm. Mỗi khi tôi quên viết nhật ký. Câu chuyện trên đây có lẽ đã thuộc về quá khứ xa xưa. Tuy nhiên, nó cũng gợi lên cho chúng ta những vấn đề mà sự nói dối luôn đặt ra trong lĩnh vực giáo dục. Nói dối tức là nói với mục đích đánh lừa người khác. Vậy thì ở tuổi nào con người bắt đầu nói dối? Theo các chuyên gia tâm lý, ngay từ 3 tuổi, đứa trẻ đã có thể sử dụng ngôn ngữ để biến đổi thực tế. Nó cũng có thể sử dụng nghệ thuật nói dối một cách rất khôn khéo. Nhưng dĩ nhiên, ở lứa tuổi này, đứa bé không hề có chú ý đánh lừa người khác. Chuyên gia tâm lý người Pháp Patricia Darocha đã giải thích rằng, ở tuổi này, đứa bé luôn lẫn lộn đúng với sai, chủ quan với khách quan. Mộng với thực. Nhất là khi nói, đứa bé tin ở điều nó nói, cũng như điêu khắc gia tin ở thực tại đang được ông đẽo gọt trong tay. Những dối gạt của đứa bé không lừa dối ai ngoại trừ chính nó. Chẳng hạn, một cậu bé 6 tuổi có tật đá dầm. Nó có thể nói một cách xác quyết rằng, giường của nó ướt là vì trời mưa. Một đứa bé 3 tuổi hay dùng răng để cắn anh chị em nó, ngay cả khi dấu răng của nó còn để lại trên cánh tay của chị nó vẫn có thể biện hộ cho sự vô tội của nó như sau. Không phải con đâu có biết cắn. Hay một bé gái 5 tuổi đã có thể làm cho cô giáo phải khóc khi Loan tin rằng cha nó phải vào bệnh viện và chờ chết. Thật ra, cha của em phải bận đi công tác xa nhà. Nói dối là chuyện thường tình của trẻ con. Trong cuốn sách có tựa đề Sự nói dối, tác giả Daniela Danlos, một chuyên gia phân tâm học, đã giải thích như sau. Trước tuổi khôn, trẻ con không hề tính toán. Chúng chỉ hành động theo ngẫu hứng, nghĩa là không có chủ ý đánh lừa người khác. Trẻ con nói dối trước tiên là để đáp ứng những nhu cầu vô thức mà thôi. Trong muôn ngàn lý lẽ thúc đẩy trẻ con bóp méo sự thật, thì sợ bị trừng phạt, thích đánh tráo từ ngữ, và muốn tỏ ra quan trọng dưới mắt người khác, là ba lý do đứng hàng đầu. Không cần phải là một chuyên gia để nhận ra các yếu tố ấy đằng sau những lời nói dối của trẻ con. Đôi khi, đứa trẻ cũng có thể bị chuyện để nói lên một thực tế bất công và đau khổ mà chính nó hay gia đình đang trải qua. Chẳng hạn, với rất nhiều chi tiết, một bé gái 5 tuổi đã kể cho các bạn của nó nghe một đám cháy, khiến nhà nó bị thiêu rụi và cả gia đình nó lâm cảnh màn trời chiếu đất. Thật ra, nó bịa ra câu chuyện đó là để kêu gọi lòng thương xót của người khác về tình trạng nghèo khổ của gia đình nó. Thật ra, những bịa đặt của trẻ con không hẳn là những lỗi lầm xét dưới khía cạnh đạo đức và luân lý, mà chỉ là những dấu chứng của một sự thật mà nó không biết diễn tả mà thôi. Như trong trường hợp vừa kể, thay vì nói rằng gia đình mình nghèo, thì đứa bé lại dùng đến câu chuyện của một đám cháy. Như vậy, lắng nghe được tình cảm của đứa trẻ, biết được những cảm xúc và nhận thức của nó về người khác và thế giới, có thể giúp cho cha mẹ hiểu rõ hơn con cái mình, hầu hướng dẫn nó. Nhưng dù sao, sự đơn sơ và trong trắng hồn nhiên của đứa trẻ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Khi bước vào tuổi khôn, tức từ 7-8 tuổi trở đi, đứa trẻ đã bắt đầu phân biệt được điều ngay với lẽ trái, hiện thực với tưởng tượng. Nó cũng sẽ bắt đầu hiểu được rằng điều nó mong ước rất ít khi phù hợp với thực tế hay được xã hội chấp nhận. Chuyện cổ tích hay thần tiên đã biến mất. Và đứa trẻ hiểu rằng chính nó là người phải quyết định có nên che giấu, bóp méo, chối bỏ sự thật để đánh lừa người khác hay không. Cũng như cha mẹ và người lớn, nó biết rằng nó có thể nói dối, và nó cũng biết rằng dối trá là một điều không lành mạnh cho chính bản thân nó, cũng như đối với xã hội. Thật ra, nói dối là cả một nghệ thuật. Nghệ thuật này đòi hỏi rất nhiều khả năng. Để có thể thành công trong thuật nói dối, nghĩa là đánh lừa được người khác, cần phải có óc tưởng tượng và một óc lý luận sắc bén cho phép dự đoán những hậu quả nơi người nghe mình. Hơn nữa, một khi đã mở miệng nói dối, thì cũng phải có khả năng làm chủ những cảm xúc của mình để người khác không thể nghi ngờ mình. Nhưng dù có siêu đẳng đến đâu trong nghệ thuật dối trá, sự thật cuối cùng vẫn thắng thế. Người Việt Nam đã học được bài học ấy qua lịch sử. Cuộc chiến tranh đã từng được thần thánh hóa, ngày nay đã hiện nguyên hình là một cuộc lường gạt bỉ ổi nhất. Kẻ tự xưng là người khiêm tốn nhường bao cũng đã hiện nguyên hình là một người dối trá. Lừa gạt được cả một dân tộc. Lừa gạt được thế giới, nhưng chắc chắn không ai có thể lừa gạt được chính lương tâm của mình. Dối trá vẫn mãi mãi là hành động tội lỗi. Đây là điều mà cha mẹ phải không ngừng nhắc nhở cho con cái. Không gì có thể biện minh cho sự dối trá. Và dĩ nhiên, hơn bất cứ bài học làm người nào, để dạy cho con cái sống cho sự thật, thì gương sáng của cha mẹ là điều cơ bản nhất. Đây là yếu tố quyết định trong việc dạy dỗ con cái. Làm sao cha mẹ có thể dạy cho con cái sống cho sự thật, nếu chính họ luôn sống trong dối trá? Người bị con cái khinh bỉ và lường gạt trước tiên sẽ là cha mẹ. Nếu chính cha mẹ không nêu gương sáng cho chúng bằng cuộc sống thanh liêm, chính trực và ngay thẳng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 28, câu 16 đến câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúa Giêsu đến gần nói với các ông, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mỗi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, xin được bắt đầu với câu chuyện sau đây, để giúp chúng ta hiểu phần nào về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Dân chúng tại vùng Texas bên Hoa Kỳ, không ai mà không nghe tiếng về lòng hào hiệp của ông Bill, một nông trại nuôi bò to lớn. Người ta gọi ông bằng một tên riêng đầy lòng kính trọng là ông Bill Quảng Đại. Đến nỗi, nhiều người không còn nhớ tên thật của ông là gì, mà chỉ biết tên ông là ông Bill Quảng Đại mà thôi. Dù giàu có nhất vùng, nhưng nếp sống ông rất gần gũi mọi người, với người giúp việc cho ông cũng như những người láng giềng xung quanh. Ông có một người con duy nhất, nhưng rủi thai trong một chuyến đi nghỉ cuối tuần, ông bị tai nạn xe hơi, làm cho vợ và người con duy nhất này bị thiệt mạng. Sau những ngày u buồn, một hôm đi dạo chơi gần nông trại, ông chợt gặp một đứa trẻ ăn mặc rách rưới, bộ điệu nhút nhát và có vẻ như lạc lõng bơ vơ. Ông gọi nó lại và hỏi thăm về gia đình, nhưng đứa bé không thể trả lời gì được, vì nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Mới sinh ra là đã bị cha mẹ bỏ rơi, nên từ đó, nay sống với người này, mai sống với người kia, lang thang đây đó. Nó chỉ còn biết có một điều là tên gọi của nó là, ai ai cũng gọi nó là Jimmy, nên nó biết tên mình là Jimmy. Ông Bin liền nhận đứa bé đem về nhà làm con nuôi, và viết chúc thư, nếu ông qua đời, thì mọi tài sản sẽ để lại cho Jimmy, người con nuôi mới nhận được. Nhiều người bạn thân ngạc nhiên hỏi, tại sao ông làm như vậy? Thì ông Bin chỉ trả lời với một lý do duy nhất. Vì Jimmy giống hệt như con ruột của tôi đã chết. Tôi thương nó vì nó giống con tôi. Tôi nhìn thấy con tôi nơi con người nó. Quý vị và các bạn thân mến, tôi thương nó vì nó giống hệt con tôi. Tôi nhìn thấy con tôi nơi con người nó. Câu nói này của ông Pin có thể gợi lên nơi chúng ta về mối tương quan tình thương giữa Thiên Chúa Cha và mỗi người chúng ta, đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa Cha yêu thương mỗi người chúng ta vì chúng ta đã lãnh nhận ân cứu rỗi, được tái tạo giống hệt như Chúa Giêsu Kitô con một ngày. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì Ngài nhìn thấy con một ngày nơi mỗi người chúng ta. Mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta không mừng với lý trí, muốn hiểu cho thấu đáo mầu nhiệm của mọi mầu nhiệm là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một Thiên Chúa duy nhất nhưng có ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng chúng ta hãy mừng với con tim tri ân chân thành, vì đã cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với chính cá nhân mình. Ngay từ đầu cuộc sống, mỗi người chúng ta, những kẻ tin Chúa và đã lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào ba ngôi Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa đã an bài vũ trụ, nâng đỡ cuộc sống con người và ban cho chúng ta sự sống. Tình thương của Chúa Con, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trần gian mặc lấy thân phận con người để cứu chuộc chúng ta, để làm sáng tỏ lại hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta, giúp chúng ta trở về nhà Cha an toàn. Và tình yêu của Chúa Thánh Thần, Đấng hằng ban ơn soi sáng, nâng đỡ, an ủi, giúp chúng ta sống trọn kiếp sống trần gian. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần đã yêu thương chúng ta. Và chúng ta được mời gọi đáp lại tình thương yêu ấy bằng một đời sống trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành, xứng đáng là những người con yêu quý của Thiên Chúa. Chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con trên trời là Đấng trọn lành. Và chúng ta hãy lắng nghe mệnh lệnh của Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Thầy được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống kết hiệp với ba ngôi Thiên Chúa, làm chứng cho ba ngôi Thiên Chúa, giúp mọi người anh chị em chúng ta nhìn nhận tình thương ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, những trẻ em có nhiều bạn bè trong tưởng tượng sẽ có những giấc mơ ngày sống đồng hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Nhà nghiên cứu Paula Budin tại Đại học Deakin của Úc đã cho thấy, trẻ em với bạn bè trong tưởng tượng thường có những giấc mơ thần bí. Chúng dành nhiều thời gian mơ mộng trong ngày và có khả năng gần như nghe và nhìn thấy nội dung giấc mơ ngay trước mặt mình. Theo nhà nghiên cứu này, thì trẻ em với những người bạn tưởng tượng có cuộc sống nội tâm phong phú hơn so với những đứa khác. Trong một cuộc phỏng vấn với 74 đứa trẻ tuổi từ 3 đến 8, trong nhóm này thì một nửa đang có hoặc đã từng có bạn trong tưởng tượng. Bodin khám phá rằng, nhóm có bạn tưởng tượng có nhiều giấc mơ thần bí hơn và thường xuyên mơ mộng vào ban ngày, hay chơi đùa với chính giấc mơ bí ẩn của mình. Tiến sĩ Louis Newman, nhà tâm lý học trẻ em, giám đốc Viện Tâm lý học New South Wales, Úc Châu cho biết, những người bạn tưởng tượng đóng vai trò một người đồng hành siêu thực hay bạn chơi hoàn hảo. Nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của sự rối loạn tình cảm. Có một số trường hợp trẻ em tạo ra những bạn đồng hành cho mình, bởi chúng cảm thấy cô đơn, trầm cảm, hoặc không thể nói thành lời những thứ mình quan tâm cho những người khác. Một số người bạn tưởng tượng này sẽ trở nên đáng sợ. Chúng khủng bố, hành hạ đứa trẻ, thể hiện sự hoài nghi, và nói với đứa trẻ rằng nó ngu dốt hoặc tồi tệ. Người bạn trong tưởng tượng khá phổ biến ở các em bé cho đến khoảng từ 7 tuổi trở lên. Nó thường gắn liền với những vấn đề về tình cảm và gia đình ở đứa trẻ. Đôi khi, người bạn tưởng tượng còn theo trẻ đi vào tuổi trưởng thành. Đây là kết quả của sự chấn thương tinh thần, bất lực trước áp lực và có khi là bệnh về tâm lý. Trong trường hợp hiếm hoi, một số người còn bị hội chứng Doppelganger, mà ở đó họ tin rằng có một người bạn vô hình hay song sinh luôn đồng hành với mình. Theo Bodin, nghiên cứu này cho thấy trẻ em có bạn tưởng tượng sẽ có thế giới ảo tưởng phong phú. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của sự trục trặc về tâm lý. Quý vị các bạn thân mến, sự thành công hay thất bại của người con trong công ăn việc làm có thể là do ảnh hưởng về tính cách và sự thành công của người cha. Đây là khám phá của một nhà tâm lý học trong một cuốn sách mới. Trong cuốn Nhân tố người cha, Stephen Bonter đã liệt kê ra 5 kiểu ông bố khác nhau. Thứ nhất, cực kỳ thành đạt. Thứ hai, quả bom hẹn giờ. Thứ ba, thụ động. Thứ năm, vắng mặt. Và thứ sáu, thông thái. Chẳng hạn, những đứa trẻ có cha là quả bom hẹn giờ, tức là những người cha hay bùng nổ những cơn tức giận trong gia đình. Những em này sẽ học được cách đọc tâm trạng và suy nghĩ của người khác. Những khả năng trực giác này giúp cho chúng giỏi giang trong những hoạt động như giám đốc hay người giao dịch. Tuy nhiên, theo Bonter, nhà tâm lý học lâm sàng làm việc với các thanh thiếu niên tại những trường học tại vùng Los Angeles cũng nhận định rằng, cũng chính những đứa trẻ đó sẽ gặp khó khăn trong việc cảm nhận sự an toàn và phát triển lòng tin. Theo ông, kiểu cách của những người cha sẽ tác động đến việc liệu đứa con có biết cách giao tiếp với đồng nghiệp, có tinh thần doanh nhân, có quá lo lắng về công việc, hay sẽ trở thành ông chủ. Ngay cả việc người cha hay vắng mặt trong gia đình cũng có ảnh hưởng đến việc làm của con cái họ, bởi vì điều này sẽ truyền lại cảm giác về sự bỏ rơi và ruồng rẫy. Những đứa trẻ đó có thể rất thành đạt, trở thành nhân vật mà cha của nó không bao giờ đạt tới. Tuy nhiên, những đứa trẻ này có thể sẽ hướng sự tức giận của mình vào những người giám hộ hoặc những người có quyền lực. Từ những bài học trên, chúng ta có thể rút tỉa ra những kinh nghiệm để giúp con em của mình. Một trong những món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể mang đến cho con của mình chính là lòng tự trọng. Nó giúp trẻ cảm nhận tốt về bản thân mình, cho dù cuộc đời có biến cố như thế nào đi nữa. Lòng tự trọng quan trọng bởi vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến thành bại của một con người, đến khả năng kết giao và khả năng cảm nhận hạnh phúc từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành. Dưới đây là vài mẹo nhỏ để giúp phát huy lòng tự trọng cho con cái của chúng ta. Thứ nhất, bắt đầu với chính bản thân của cha mẹ. Chúng ta không thể nào khuyến khích con cái cảm nhận tốt về bản thân của chúng khi mà chính chúng ta luôn càm ràm rằng chúng ta chán bản thân của chính chúng ta. Thứ hai, chấp nhận con trẻ vì tất cả những nét riêng của chúng và trân trọng khuyến khích những nét độc đáo của chúng. Hãy nhắc nhở con cái rằng thế giới này là một thế giới đa dạng, do đó sẽ thật buồn chán nếu chúng ta ai ai cũng có cách hành xử như nhau. Thứ ba, điều chỉnh những ước vọng mà bạn đặt lên con trẻ một cách thực tế. Nhớ ăn mừng những thành quả của con. Tuy nhiên, đừng làm cho con bạn cảm thấy bị áp lực phải đạt được những thành quả không thể. Đây chính là yếu tố làm cho ý chí tiến thủ và lòng tự trọng của trẻ bị mất đi. Thứ tư, khuyến khích con cái đặt ra những tiêu chuẩn phù hợp với khả năng. Cách mà trẻ cảm nhận về bản thân càng sát với những lý tưởng mà trẻ đặt ra, thì lòng tự trọng của trẻ càng cao. Khi đưa ra những chuẩn mực quá cao cho mình, trẻ càng dễ bị thất vọng và chán nản. Thứ năm, thương con vô điều kiện. Hãy để cho con bạn hiểu rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn cũng vẫn luôn luôn thương chúng. Và khi bạn phải áp dụng kỷ luật với trẻ, hãy bảo đảm cho trẻ hiểu được rằng, bạn không ưa cách con hỗn nào, nhưng bạn rất thương chúng. Thứ sáu, hãy dành nhiều thời gian cho con cái và một sự quan tâm không bị gián đoạn. Dành thời giờ và lắng nghe con trẻ, bạn sẽ cho chúng cảm giác rằng chúng rất đặc biệt. Khi bạn trò chuyện với trẻ, hãy để chúng biết rằng bạn quan tâm đến trẻ một cách trọn vẹn, không phân tâm. Bạn không thể nói với con cái rằng bạn dành thời gian cho chúng, trong khi bạn vừa nói chuyện, lại vừa kiểm tra thư điện tử. Thứ bảy, khuyến khích con cái thử những điều mới mẻ. Khi trẻ thử một việc mới thành công, trẻ sẽ tận hưởng được sự thăng hoa của lòng tự trọng. Hãy cố tránh tình trạng nôn nóng và nhào vô giúp con quá sớm khi bạn thấy trẻ bắt đầu cáu kỉnh. Làm như vậy, bạn vô tình đã cướp đi cảm giác về thành quả của con mình. Thứ tám, cho trẻ tự do trong việc chọn lựa. Tăng khả năng cho trẻ tự chọn lựa là cách tốt nhất giúp nó có những chọn lựa tốt nhất. Thứ chín, hãy xác định rõ trong nhà bạn không chấp nhận sự miệt thị. Đừng cho phép các thành viên trong gia đình đùa cợt với trò chơi đặt tên để chọc ghẹo, miệt thị hay bất kỳ hành động hạ nhục nào. Thứ mười, giúp trẻ nghĩ lại về những ý nghĩ xấu mà trẻ áp đặt lên bản thân. Chẳng hạn như trẻ cho rằng mình là một học sinh dốt chỉ vì học không tốt môn toán, hay cho rằng mình chơi thể thao không giỏi chỉ vì không chụp được bóng. Bạn hãy nhắc cho trẻ biết nhận ra những điểm tốt của chúng, chẳng hạn như con rất giỏi môn sinh ngữ và thật tuyệt vời về môn bơi lội chẳng hạn. Thứ 11, quan sát để phát hiện sớm những vấn đề về lòng tự trọng. Một số trẻ có vài triệu chứng một cách không thường xuyên. Tuy nhiên, khi thấy con bạn có khá nhiều các triệu chứng sau đây trong một thời gian dài, thì nên lưu tâm. Không sẵn sàng thử một việc gì mới, và sợ phơi bày ra rằng trẻ thất bại. Khó chấp nhận lời khen ngợi lẫn chỉ trích phê bình. Cực kỳ nhạy cảm về suy nghĩ của người khác. Bỏ một trò chơi hay một công việc ngay khi cảm thấy bực bội. Lừa gạt trong thể thao nhằm tỏ ra chơi tốt. Tỏ ra kiểm soát, chèn ép và hài hiếp hay mè nheo và vòi vĩnh như trẻ nhỏ cũng là một cách để trẻ giấu cảm giác buồn chồn và vô dụng của bản thân. Đổ lỗi cho người khác về những thất bại của mình hay cố đánh giá thấp những thất bại. Mất hứng thú trong các hoạt động mà trước đây trẻ say mê. Học hành sa sút, ít giao du bạn bè, trầm cảm, buồn, khóc, tức giận hay cáu kỉnh. Liên tục miệt thị bản thân. Thứ 12. Khuyến khích trẻ tự khen. Dạy cho con mình nhận thành quả của bản thân, để trẻ có thể nhận hoàn toàn trách nhiệm về công việc xây dựng lòng tự trọng của bản thân của em. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Don't you know?
bộ phim hài hước có tựa đề là Lily đã làm vui lòng nhiều khán giả Pháp. Bộ phim kể lại cuộc đời của cô bé mang tên Lily, theo làm việc cho một gánh xiếc. Vì không có ai cùng tuổi nhỏ như Lily, nên em không có bạn để tâm sự. Cứ mỗi lần rảnh, không trình diễn, thì em Lily đến nói chuyện tưởng tượng đùa với những hình nộm của đoàn xiếc. Những hình nộm này cũng múa mái tay chân làm trò hề cho em Lily vui, như thể những con người thật. Ngày tháng mau qua, em Lily bước sang tuổi lớn và xem ra như không còn thích thú với những trao đổi nói chuyện với những hình nộm nữa. Lily quyết định xin nghỉ việc, và trước khi rời đoàn xiếc, Lily đến chào từ biệt những hình nộm. Bỗng cô lưu ý đến một chi tiết thay đổi nơi những hình nộm. Ngoài những dấu quơ tay thông thường quen thuộc, cô Lily khám phá những hình nộm đang run run thân mình, như thể cảm động lắm. Và cuối cùng, Lily khám phá ra rằng có một chàng thanh niên dùng những hình nộm đó để trao đổi với cô qua những cử chỉ của hình nộm. Cô đọc được những tâm tình của một con người thật đang rung động yêu thương cô. Và Lily quyết định ở lại đoàn xiếc, không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì cô đã khám phá ra một người cụ thể, thực sự đằng sau những hình nộm vô hồn, vô cảm. Không phải những hình nộm đã yêu thương cô, nhưng chính người làm chủ những hình nộm đó. Chuyện phim này có thể gợi ý chúng ta hiểu thêm đoạn phúc âm nói về luật giữ ngày Sa-bát để phục vụ con người, chứ không phải con người làm nô lệ cho luật Sa-bát. Cô Lily cần vượt qua giai đoạn trẻ con để khám phá ra con người thật đằng sau những hình nộm để có thể bước vào đời sống trưởng thành. Mỗi người chúng ta cần bước qua khỏi những hình thức câu nệ của luật lệ để nhìn thấy tinh thần của luật, nhất là nhìn thấy một người đằng sau những luật lệ, thì chúng ta mới bước vào đời sống trưởng thành tinh thần. Nếu không nhìn thấy được con người mà luật lệ muốn phục vụ cho, thì chúng ta còn bị u mê, nô lệ cho những hình thức luật lệ, và trở nên vô tình, độc ác, trước lời mời gọi của tình thương bác ái, như những nhà thông luật Pharisêu muốn bắt bẻ Chúa Giêsu. Họ không đặt vấn đề các môn đệ ăn cắp hạt lúa, lỗi luật Sa-bát, không nhìn thấy nhu cầu của con người, không cảm thấy được sức thôi thúc của tình bác ái, như trường hợp họ đứng trước người bị liệt khô tay, vì họ đã quá câu nệ với những hình thức luật lệ do chính họ đặt ra, và lạc xa với tinh thần nguyên thủy của luật Sa-bát. Phúc âm Chúa chất vấn chúng ta về thái độ sống đức tin của mình. Đức tin chúng ta có còn là một mối tương quan sống động, là một gặp gỡ với Chúa, là tình thương cụ thể hữu hiệu với anh chị em xung quanh, hay đức tin chúng ta đã trở thành những hình thức bề ngoài? Qua những luật lệ, những hình thức, chúng ta cần phải gặp một người. Qua những luật lệ, những hình thức, chúng ta cần gặp thấy người anh chị em đang cần đến tình thương chúng ta. Qua luật lệ và những hình thức, chúng ta cần khám phá ra một vị Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta, muốn chúng ta được mọi điều thiện hảo. Cụ thể hơn, chúng ta nhìn xem mình đã giữ luật Chúa như thế nào. Chúng ta đến nhà thờ dự lễ như vậy có đủ chưa? Linh hồn của việc đến nhà thờ dự lễ, của luật giữ ngày Chúa Nhật, là sự tôn thờ Chúa, là tình yêu thương đối với Chúa và yêu thương anh chị em, là gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh chị em. Chúng ta có đạt mức trưởng thành khi khám phá ra Chúa và anh chị em đang mời gọi bên kia những luật lệ chưa? Chúng ta có khám phá ra Chúa và anh chị em qua những hình thức mà chúng ta phải tuân giữ, những luật lệ mà chúng ta phải thi hành hay chưa? Nếu chúng ta chưa gặp được Chúa, chưa gặp được anh chị em, thì chúng ta chưa đạt đến mức trưởng thành tinh thần. Xin Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta
được gặp Chúa qua những luật lệ mà chúng ta phải tuân giữ. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn.